Quý ông bà, anh chị em thân mến, cách đây khoảng 3-40 năm thì các ngôi nhà ở trong cái xóm của con ở đó nó đều thông với nhau hết rồi. Các khoảng sân trước của các ngôi nhà đều nối liền với nhau, và các cái khoảng sân ở sau nhà cũng thông suốt với nhau luôn. Thậm chí những cái căn gác ở trên cũng thông suốt với nhau luôn. Và đám con nít chúng con tha hồ chạy nhảy. Ở trong xóm mỗi khi nhà nào đó có lễ lạc hay là hiếu hỷ thì cả xóm chung tay, chẳng cần nhà hàng, cũng chẳng cần hoa viên như bây giờ. Hôm nay những thứ đó đã không còn nữa. Nhà ai cổng nấy, các bức tường chia cắt các khoảng sân, thế giới bị thu hẹp, nhà nào biết nhà nấy. Một hiện trạng thực tế ở trong đời sống xã hội hôm nay, và chẳng có mấy ai bận tâm để ý chuyện đó. Chưa hết, nhà nào cũng có khóa trong, khóa ngoài, và ổ khóa còn phải vào hàng xịn nữa, hàng tốt để bảo đảm an toàn. Dù không muốn thì chúng ta cũng phải thừa nhận rằng những điều đó đang phản ánh một thực tế xã hội chúng ta đang sống, đó là nỗi sợ hãi trong một xã hội thiếu an toàn. Quả thật một xã hội không an toàn như thế đã dạy người ta phải cẩn thận, khóa cửa, khóa cổng, khóa xe, khóa đủ thứ. Và đáng buồn hơn cả, thưa ông bà anh chị em, là người ta bị nỗi sợ hãi khóa luôn cả trái tim mình, khóa luôn cả cánh cửa tâm hồn mình. Một thực tế mà tôi nghĩ hẳn là anh chị em ở đây có thể đã có những kinh nghiệm riêng của mình. Kinh nghiệm về nỗi sợ hãi và cảm giác thiếu an toàn cũng đã từng xuất hiện ở nơi các tông đồ của Đức Giêsu khi xưa. Như anh chị em biết, sau khi các ông chứng kiến thầy Giêsu của mình chịu khổ hình thập giá, thì một nỗi sợ hãi đã xâm chiếm tâm hồn các ông, và cảm giác không an toàn vì không có thầy ở bên cạnh mình nữa đã khiến các ông nhốt mình ở trong căn phòng với những cánh cửa được khóa chặt. Không những vậy mà nỗi sợ hãi còn khóa chặt lòng các ông ở trong nỗi u sầu thất vọng, khiến các ông dửng dưng trước tin vui Chúa phục sinh mà bà Maria Magdala đem về. Sự bất an bất ổn cũng khóa chặt tâm hồn ông Thomas, khiến ông ra cứng lòng, không tin Chúa đã sống lại thật rồi, cho dù ai có nói gì đi nữa. Mặc dù vậy, thưa anh chị em, chúng ta thấy Thiên Chúa vẫn có cách để mở tất cả mọi cánh cửa cho dầu nó có bị khóa chặt. Điều này được Thánh Gioan trình bày qua bài tin mừng chúng ta vừa nghe. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, bất chấp việc các cửa đều đóng kín, Đức Giêsu đã đến ở đó giữa các ông để chúc bình an cho các ông. Anh chị em thấy đây chẳng phải là một phép lạ hay sao? Và phép lạ Chúa Giêsu hiện diện trong căn phòng dù khóa chặt cửa đã chứng minh rằng Thiên Chúa có khả năng đi vào trong cuộc đời của mỗi người, bất chấp là họ có đóng chặt cánh cửa cuộc đời, cánh cửa tấm lòng của mình như thế nào đi nữa. Phép lạ đó đã chứng minh, đã đem lại sự can đảm cho những trái tim đang chìm sâu trong sợ hãi, để thay đổi cuộc đời của các tông đồ. Phép lạ đó đã làm mềm tâm hồn chai cứng của ông Thomas. Và thưa anh chị em, phép lạ đó xảy ra là nhờ các nhân tố mà trong bài đọc 2 hôm nay chúng ta nghe, đó là nhờ nước và máu của Đức Giêsu. Nước và máu của Đức Giêsu được biểu thị qua một bức tranh vẽ theo sự mô tả của thánh nữ Faustica mà anh chị em rất quen thuộc, đó là bức tranh lòng Chúa thương xót. Anh chị em thấy ở trên hai cái khung hình đó, trái tim lòng Chúa thương xót, cái hình đầu đó, anh chị em thấy máu và nước của Đức Giêsu. Thưa anh chị em, giáo hội hôm nay dành ngày Chúa Nhật thứ hai phục sinh để kính lòng Chúa thương xót. Đối với tôi, đây là một sự sắp xếp đầy ý nghĩa. Vì như tôi thưa với anh chị em lúc đầu lễ, mùa phục sinh là mùa của những tạo vật mới, tức là những tạo vật được Chúa Giêsu phục sinh, biến đổi trái tim chai đá thành một trái tim bằng thịt, một trái tim biết động lòng trắc ẩn, biết cảm thông và chia sẻ. Tạo vật mới là tạo vật được đặt vào trong mình một trái tim mới, trái tim thương xót của Đức Giêsu. Cách đây mấy hôm tôi có đọc một câu chuyện về một cô bé người Mỹ tên là Catherine. Một ngày kia khi xem TV, cô bé biết rằng cứ mỗi 30 giây thì sẽ có một cô bé hay một cậu bé ở châu Phi chết vì bệnh sốt rét. Bé Catherine sau đó mới tiết kiệm tiền mẹ cho, rồi đem bán hết những đồ chơi của mình đi, với ước mơ là sẽ có tiền để mua những chiếc mùng chống muỗi gửi cho các trẻ em ở châu Phi. Anh chị em thấy có vẻ như cô bé đang làm chuyện gọi là đội đá vá trời, phải không ạ? Không phải vậy. Vì đã có một phép lạ xảy ra. Từ tấm lòng của cô bé Catherine này, nhiều trái tim khác đã bị lay động. Và người ta đã đổ quỹ về trong cái quỹ gọi là quỹ của Catherine. Ví dụ như ông tỷ phú Bill Gates đã gửi vào cái quỹ mùng chống muỗi của cô bé này $3 triệu. Và những chiếc mùng chống muỗi nhanh chóng được gửi đến cho các trẻ em nghèo ở châu Phi. Và người ta gọi những chiếc mùng đó là những chiếc mùng chống muỗi, những chiếc mùng Catherine. Anh chị em thấy đó, rõ ràng lòng thương xót là nhân tố khiến phép lạ xảy ra. Tạ ơn Chúa vì thế giới vẫn còn có những thiên thần của lòng thương xót. Đọc câu chuyện về cô bé Catherine, nước mắt tôi nó cứ chảy ra. Một phần vì mừng là trên thế giới vẫn còn có những thiên thần của lòng thương xót. Một phần khác thì cảm thấy hổ thẹn khi bản thân mình cứ suốt ngày lanh quanh tìm cách khóa chặt con tim của mình ở trong sự dửng dưng vô cảm. Xem đó, thấy đó, biết đó, rồi để nó ra sau lưng. Vô cảm. Thưa anh chị em, khi lập lễ lòng Chúa thương xót, giáo hội muốn chúng ta hiểu rằng lòng thương xót là món quà Thiên Chúa trao tặng và đặt để ở nơi mỗi người, để chúng ta làm quà tặng cho nhau. Vì vậy, không ai có quyền giam hãm lòng thương xót, và cũng không ai có quyền ban phát lòng thương xót như là vật bố thí. Vì lòng thương xót là quà tặng để chia sẻ, không phải là vật để ban phát. Cuối cùng, thưa anh chị em, để lòng thương xót của Thiên Chúa có thể đến với anh chị em, trước hết, anh chị em hãy xin Chúa thanh tẩy tâm hồn. Xin Chúa dọn dẹp rác rưởi là đủ thứ xấu xa ở trong con tim của mỗi chúng ta, làm cho trái tim của chúng ta ra rỗng. Và nhờ trái tim rỗng đó, chúng ta mới có thể có chỗ để lòng thương xót của Thiên Chúa đổ vào và lấp đầy. Và nhờ trái tim của chúng ta chứa đựng lòng thương xót của Thiên Chúa thì chúng ta mới có món quà của tình thương để trao tặng cho nhau. Những ngôi nhà gạch đá hôm nay có thể bị khóa cổng, khóa cửa. Các bức tường có thể ngăn cách các khoảng sân. Nhưng ước gì con tim của chúng ta không bị ngăn cách mà được liên thông với nhau nhờ lòng thương xót của Chúa. Được như vậy, tôi tin chắc rằng phép lạ biến đổi thế giới trở nên tốt đẹp sẽ xảy ra. Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy vào Ngài. Amen.